Nada.
Trong hát cô, như vậy bắt đầu.
Dạ, mời thầy Minh cầu nguyện.
Dạ, thôi chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để dâng lời cầu nguyện cho buổi học tối nay. Kính lạy ban ngôi Đức Chúa Trời, chúng con lớn tiếng cảm tạ Chúa vì Chúa cho chúng con có được những bài học rất là quý giá để chúng con học, biết, hiểu về lời Chúa. Hôm nay chúng con học đến bài cuối cùng, bài số 10B của quyển 4. Những tháng qua, cảm tạ Chúa cho chúng con đều đặn cứ mỗi tối thứ chúng con gọi vào để chúng con học. Cảm tạ Chúa cũng cho cô Yến có được sức khỏe và nhất là thông sáng để cô hướng dẫn lớp học này. Xin Chúa nhớ đến công khó của cô và cũng ban phước lại cho cô cũng như gia đình của cô. Và xin Chúa cũng ở cùng với những học viên của lớp học này, mở lòng chúng con để chúng con đón nhận lời Chúa và khao khát học hỏi lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Xin Chúa cũng nhớ đến những anh chị em không gọi vào được tối hôm nay. Xin Chúa cũng nhắc nhở để họ cũng gọi vào là cùng học với chúng con. Chúng con biết rằng hỏi lời của Chúa là điều rất quan trọng, giúp cho đức tin của chúng con được mạnh mẽ lên. Con cảm tạ ơn Chúa. Xin Ngài nhớ đến Phúc hiện giờ cũng còn ở Việt Nam. Xin Chúa gìn giữ cho em và gia đình được bình an. Giờ này chúng con xin giao tròn giờ học trong tay. Xin Chúa Đức Thánh được hướng dẫn lớp học của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con chấp lời thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa.
Amen. Dạ. Yeah. Chúng ta dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì tối hôm nay chúng ta học bài học cuối cùng của quyển 4. Thời gian qua rất là mau ha. Còn chừng khoảng một năm nữa là kết thúc cái chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ học về Chúa Giêsu tiến gần đến cái phần kết thúc hành trình. Đến Jerusalem để Chúa chịu chết trên thập tự giá. Bây giờ thì Chúa đi đến Jericho. Ở đây có nói đến hai người mù được chữa lành. Nếu mà có Kinh Thánh, xin tất cả chúng ta mở ra ở trong Matthew đoạn 20 câu 29 đến câu 34, Luca đoạn 18 câu 35 đến đoạn 19 câu 10. Mỗi người chúng ta sẽ đọc một phần Kinh Thánh này. Nếu mà ai mở ra trước thì xin mời đọc. Matthew 20. Dạ, câu 29 đến câu 34.
Matthew đoạn 20 từ câu 29 đến 34. Hai người mù thành Jericho. Đương khi Đức Chúa Giêsu và môn đồ ra khỏi thành Jericho, thì có một đoàn dân đông theo Ngài. Này, có hai người mù ngồi bên đường, nghe nói Đức Chúa Giêsu qua đó thì kêu lên rằng: Lạy Chúa, con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi. Chúng rầy hai người ấy, đứng đi. Nhưng họ kêu lớn hơn nữa, rằng: Lạy Chúa, con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi. Đức Chúa Giêsu dừng lại gọi hai người mù đến mà phán rằng: Các ngươi muốn ta làm chi cho? Họ thưa rằng: Lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi được mở ra. Giúp Chúa Giêsu động lòng thương xót, bèn rờ đến mắt họ, tức thì hai người thấy được và đi theo Ngài.
Dạ, xin mời đọc tiếp. Ở trong Luca đoạn 19 câu 10. Dạ.
18 từ câu 9 câu 10 hả cô?
18 từ câu 35 đến 19 câu 10.
Đức Chúa Giêsu đến gần thành Jericho, có một người đuôi ngồi sinh ở bên đường, nghe đoàn dân đi qua bèn hỏi việc gì đó. Người ta trả lời rằng ấy là Giêsu người Nazareth đi qua. Người đuôi bèn kêu lên rằng: Lạy Giêsu con vua David, xin thương xót tôi cùng. những kẻ đi trước rầy người cho nín đi. Xong người càng kêu lớn hơn nữa rằng: lạy con vua David, xin thương xót. Rồi cùng Đức Chúa Giêsu dừng lại, truyền đem người đến. Khi người đuôi lại gần thì Ngài hỏi rằng: người muốn ta làm chi? Thưa rằng: lạy Chúa, xin cho tôi được sáng mắt lại. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy sáng mắt lại, đức tin của ngươi đã chữa lành ngươi. Tức thì người sáng mắt, đi theo Đức Chúa Giêsu, ngợi khen Đức Chúa Trời. Hết thảy dân chúng thấy vậy đều ngợi khen Đức Chúa Trời.
Dạ, xin mời đọc Luca đoạn 19 câu 1 đến 10.
19 câu 1.
Câu 1 đến câu 10.
Đức Chúa Giêsu. Thiệt là cái khó của mắt. Phan lễ tôi đổi. Đức Chúa Giêsu vào thành Jericho. Thôi cho ai mời người khác đọc giùm, bắt tôi cái kiến ý là đọc được.
Dạ, để con
Đức
đọc.
Chúa Giêsu vào thành Jericho, đi ngang qua phố. Tại đó có một người tên là Sa-chê, làm đầu bọn thâu thuế và giàu có. Người đó tìm xem Đức Chúa Giêsu là ai, nhưng không thấy được, vì đoàn dân đông lắm, mà mình lại thấp. Vậy Sa-chê chạy trước, trèo lên cây sung, để ngó thấy Đức Chúa Giêsu, vì Ngài phải đi qua đó. Đức Chúa Giêsu đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán rằng: hỡi Sa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải vào ở nhà ngươi. Sa-chê vội vàng xuống và mừng rước Ngài. Ai nấy thấy vậy đều lầm bầm rằng: người này vào nhà kẻ có tội mà trọ. Song Sa-chê đứng trước mặt Chúa, thưa rằng: lạy Chúa, này tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo. Và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: hôm nay sự cứu đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu Abraham. Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Chúng ta sẽ chọn Luca đoạn 19 câu 10 làm câu gốc cho bài học buổi tối hôm nay. Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Luca đoạn 19 câu 10. Bây giờ thì xin chúng ta dựa theo cái phần bài học ha, để chúng ta có thể đi qua từng phần của bài học tối hôm nay. Xin ghi ở chỗ hai người mù được chữa lành đó. Xin chúng ta ghi một La Mã. Bối cảnh lịch sử. Bối cảnh lịch sử. Xin ghi ở trang 253 đó, số 1 nhỏ, thành Jericho xưa. Ở trang 254 câu thứ 4, xin ghi số 2 nhỏ, thành Jericho thời Chúa Giêsu. Ở câu số 8 của trang 254, chúng ta ghi số 3 nhỏ, tầm quan trọng của Jericho. Ở trang 256 câu 12, chúng ta ghi số 4 nhỏ, địa thế. Ở câu số 15 bên ngoài đó, chúng ta ghi hai La Mã, chữa lành người mù. số 1 nhỏ đối chiếu. Ở trang 257, bên ngoài của câu 20, chúng ta ghi Ba La Mã. Câu chuyện Sa Chê. Số 1 nhỏ, Sa Chê trên đường gặp Chúa. Ở trang 258, câu 21, đó, chúng ta ghi số 2 nhỏ, ghi chú về trình tự thời gian đó. Ở câu 24, chúng ta ghi số 3 nhỏ, giải pháp của Sa Chê. Dạ, bây giờ chúng ta đi vào bài học. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ có dịp học và ôn lại nhiều hơn về Thánh Kinh Địa Lý, về Thánh Kinh Lịch Sử. Cho nên bài học này tôi nghĩ rất là có ích cho mỗi một chúng ta. Khi mà bài học cho biết Chúa Giê-xu vượt từ Bê-rê, vượt sông Giô-đan để qua Giu-đê. Bây giờ chúng ta hãy hình dung ha, ở trong trí của chúng ta đó, ở trong sách chúng ta thì có bản đồ, và chúng ta có thể thấy đó, Bê-rê là vùng đông nam của xứ Palestine khi mà lấy sông Giô-đan làm chuẩn để mà chia xứ Palestine ra hai phần, bên đông sông Giô-đan và bên tây sông Giô-đan đó, thì Bê-rê ở vùng đông nam của xứ Palestine, mà chúng ta biết rằng tây nam của xứ Palestine là vùng Giu-đê. Trong vùng Giu-đê đó có thành Jericho, có thành Jerusalem và có làng Bethany. Như vậy, nhìn vào bản đồ thì chúng ta thấy rằng đây là cái hành trình cuối mà Chúa Giê-xu đi lên Jerusalem. Và trong bản đồ ghi đánh dấu ba nơi mà Chúa Giê-xu đã ghé thăm ở trong vùng Giu-đê đó. Từ ở bên đông nam của xứ Palestine, Chúa vượt sông Giô-đan, qua sông Giô-đan để Ngài đi qua vùng tây nam, đó là vùng Giu-đê. Và chúng ta thấy cái chữ A đó là cái thành đầu tiên mà Chúa Giê-xu ghé lên, đó là thành Jericho. Từ Jericho đó, Chúa Giê-xu đi đến chữ B là làng Bethany. Rồi chữ C đó là Jerusalem. Như vậy đó thì chúng ta thấy nếu mà theo như các bản đồ đã ghi, từ miền Bắc đi xuống miền Nam, chứ không ai nói là từ miền Nam đi xuống miền Bắc. Rất là ít có ai dùng cái từ như vậy. Nhưng mà ở đây đặc biệt một điều buổi tối hôm nay chúng ta thấy là từ thành Jericho, Chúa đến Bethany, rồi Chúa đi đến Jerusalem. Và ở trong bài học cho chúng ta thấy cái lộ trình mà Chúa đã đi qua đó. Trong cái phần bối cảnh lịch sử, bài học nhắc lại cho chúng ta. Tôi không biết thầy cô Minh Dung có còn nhớ không? Trong cái phần bối cảnh lịch sử này, tại sao mà chúng ta có nghe đến thành Jericho? Chúng ta biết gì về những cái việc mà xảy đến cho thành Jericho? Hay là những nhân vật nào liên quan đến thành Jericho? Hello. Dạ. Trong cái phần thánh kinh lịch sử thì chúng ta học biết là khi Môi-se dẫn con cái Israel ra khỏi Ai Cập, cuối cùng Môi-se đưa họ đến gần biên giới của xứ Palestine. Và cái thời điểm đó là khoảng 1400 trước Chúa. Nhưng mà chúng ta còn nhớ Môi-se có được vào đất hứa với dân sự không? Dạ, không. Lý do tại sao? Có bao nhiêu người được vào đất hứa? Trong số những người rời khỏi Ai Cập. Có bao nhiêu người?
Có hai cái chi phái vậy. Caleb với lại Joshua.
Dạ.
Hai cái lãnh tụ đó.
Dạ. Chỉ có hai người thôi là Joshua và Caleb được vào đất hứa. Như vậy thì tại sao Môi-se là một đại lãnh tụ mà Chúa đã dùng ông để mà lãnh đạo dân sự ra khỏi xứ Ê-díp-tô mà Môi-se lại không được vào đất hứa? Chúng ta có nhớ lý do nào không?
Tại ông không có làm đúng lời Chúa nói ông làm ra nước chảy, nói ông chỉ phán Chúa nói mà ra nước hay gì mà ông lấy cái cây ông đập xuống.
Dạ, cảm ơn cô Dung. Chúa bảo ông Môi-se đó là hãy dùng cây gậy chỉ hòn đá, nói với hòn đá phải không? Thì nước chảy ra. Nhưng mà vì cớ dân sự của Chúa lúc bấy giờ cứng lòng, cứng cổ, Kinh Thánh dùng những cái từ như vậy, nó không nghe. Cho nên trong lúc giận dân sự đó, Môi-se đã làm gì? Đập vào trong hòn đá, nước cũng chảy ra. Nhưng mà vì cớ Môi-se đã không vâng lời Chúa, cho nên ông được Đức Chúa Trời đưa ông lên trên đỉnh núi để nhìn toàn cảnh đất hứa. Nhưng ông không được vào đất hứa. Mà Đức Chúa Trời đã làm gì? Đã chôn xác của Môi-se. Khi ông qua đời, Đức Chúa Trời đã chôn xác của Môi-se. Cái chỗ này chúng ta có biết tại sao mà một vị lãnh tụ được cả một cái dân tộc yêu mến như vậy mà chết? Thì lại không có mồ mả gì không? Không biết ở đâu không? Không biết chôn ông ở đâu? Tại sao như vậy? Chúng ta có nghĩ đến điều đó không? Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời chôn xác ông. Tại sao không để dân sự chôn? Bởi vì Chúa không có muốn cho dân sự tôn sùng, thờ Môi-se như một thần tượng. Chúng ta biết rằng dân sự rất là yêu mến ông, mặc dù là cứng lòng, cứng cổ vậy đó, nhưng mà rất là yêu mến Môi-se. Cho nên chúng ta, Kinh Thánh cho chúng ta biết là Đức Chúa Trời đã chôn xác ông. Và người kế tiếp chức vụ lãnh đạo dân sự lúc bây giờ là Giô-suê. Và như cô Dung nhắc lại hồi nãy đó, chỉ có hai người thôi, Giô-suê và Caleb được vào đất hứa. Bây giờ, ở cái thành Jericho này, thì chúng ta thấy khi mà dân sự của Chúa được dẫn vào đất hứa, cái thành đầu tiên mà dân sự của Chúa phải tiến chiếm ở trong cái vùng đất hứa đó là thành Jericho. Ở trong thời của Môi-se thì chúng ta thấy rằng thành Jericho đó đã được Giô-suê tiến chiếm bằng cách nào? Kinh Thánh chép cho chúng ta biết một cái trận đánh rất là lạ, rất là kỳ diệu bởi quyền năng của Đức Chúa Trời đó. Dân sự và Giô-suê làm gì để chiếm được cái thành Jericho kiên cố đó. Họ chỉ đi vòng vòng thôi. Phải không? Họ vâng lời Đức Chúa Trời phán. Và họ đi vòng vòng mỗi ngày một lần. Đến ngày thứ bảy thì đi bảy lần. Rồi khi mà cái tiếng kèn, tiếng la lớn tiếng lên thì cái thành Jericho đó sụp đổ. Một cái thành kiên cố như vậy mà không phải đánh nhau đâu. Chúng ta thấy rất là lạ lùng ha. Thì ở đây trong thời của Môi-se, chúng ta biết đến thành Jericho như vậy qua Kinh Thánh. Còn trong thời của Chúa Giê-xu, thì thành Jericho thời Chúa Giê-xu đó, lúc đó thì khi mà Giô-suê chiếm được thành Jericho thì thế nào? Phóng hỏa đốt sạch. Cho nên thành Jericho thời Chúa Giê-xu đó được xây lại nhưng mà không có xây trên cùng cái địa điểm với cái thành đã bị Giê-xu đã bị Giô-suê thiêu hủy. Bây giờ thành Jericho mới này nằm cách cái thành cũ ở trong cửa đó chừng một dặm về phía nam. Bài học cho chúng ta biết như vậy. Giô-suê là người đã phá hủy thành Jericho thứ nhất, thành cũ đó, vào khoảng năm 1400 trước Chúa. Rồi bây giờ, cái thành Jericho mới này là một cái nơi mà sử gia Josephus đã diễn tả cho chúng ta thấy. Đây là một cái thành, một cái vùng đất thiên thượng giàu có nhất ở xứ Palestine. Tại sao giàu có? Ở trong đây có những điểm mà chúng ta thấy đó. Thứ nhất là gì? Cái vùng này được tưới nước rất là tốt. Chúng ta thấy nước đầy đủ thì cây cối hoa màu mới là lớn lên được, mới kết quả được. Đây là cái thành giàu có và rất quan trọng trong thời Chúa Giê-xu. Không khí thì thơm ngát hương hoa cỏ cây trái. Đặc biệt, thành Jericho mới này có một cái cung điện rộng lớn do Herod Archelaou xây lên. Ở tại Jericho đó. Như vậy thì chúng ta nhớ nè, cái vùng Jericho lúc bây giờ trong thời Chúa Giê-xu đó là một cái vùng rất là đẹp đẽ, giàu có và có một cái cung điện lớn của Herod Archelaou, là con trai của Herod Đại Đế xây lên. Bài học cho biết là khi Chúa Giê-xu vào thành Jericho thì cung điện vẫn còn đó. Nhưng mà lúc bây giờ Herod Archelaou không còn ở đó nữa. Không biết chúng ta có học trong những cái bài học trước về vùng La Mã Giu-đê và vùng bản xứ Giu-đê. Vùng bản xứ Giu-đê tức là cái vùng Giu-đê thuộc quyền cai trị của ai? Archelaou, phải không? Archelaou thì cai trị vùng Samari và Giu-đê, tức là khoảng giữa và tây nam của xứ Palestine, cái vùng ở giữa và vùng tây nam. Nhưng mà sau khi Archelaou là một người cực kỳ tàn ác, ông tàn ác ở chỗ nào? Không biết thầy Minh Cô Dung có nhớ không? Tại sao Kinh Thánh nói, tại sao bài học nói rằng Archelaou rất tàn ác?
Ông giết ba người dân ở đền thờ, ba người dân Do Thái ở đền thờ.
Dạ. Yeah. Archelaou đã giết 3.000 người Do Thái trong đền thờ. Chúng ta thấy ngày hôm nay buổi nhóm lại của các hội thánh thường trung bình là 100-200 người là đã thấy đông rồi, phải không? Ngoại trừ những cái nhà thờ lớn, thí dụ như Tabernacle hay là Times Square thì có thể là 1-2.000 người. Mà chúng ta tưởng tượng một con số dân chúng đang thờ phượng Chúa như vậy đó, người Do Thái ở trong đền thờ 3.000 người mà Archelaou đã giết. Rồi chưa kể những cái sự đối xử rất là tàn ác của ông đối với dân Do Thái. Cho nên họ kêu cầu. Và lúc bây giờ chính quyền La Mã, hoàng đế La Mã đã rút ngôi Achillu vào khoảng năm thứ sáu sau Chúa. Cho nên đến khi mà Chúa Giêsu vào thành Jericho thì cái cung điện của Achillu còn đó. Nhưng mà ông thì đã bị rút phế rồi. Sau khi rút ngôi, Achillu còn bị cấm không cho trở lại xứ Palestine nữa. Đây là cái điểm mà chúng ta cần lưu ý ha. Và lúc bây giờ, chính quyền La Mã, đế quốc La Mã sáp nhập hai cái vùng Samari và Judea lại thành một vùng thôi, gọi là vùng La Mã Judea. Những bài học trước chúng ta đã học đó. Vùng La Mã Judea thì sẽ do người La Mã cai trị. Một vị quan tổng đốc đã được người La Mã đưa đến, đó là tổng đốc gì? Pontius Pilate, người đã xử Chúa Giêsu đó. Như vậy trong phần thánh kinh lịch sử đã cung cấp cho chúng ta nhiều cái sự kiện rất là quan trọng buổi tối hôm nay. Ở đây có nhắc đến tầm quan trọng của Jericho. Ở thành Jericho thì có rất là nhiều những thương gia. Họ thu lợi nhuận nhờ buôn bán nhựa cây hương liệu. Ví dụ như cây hương nam, một chất dược dùng làm thuốc thơm và các loại dầu chữa bệnh. Các thương gia của thành Jericho khi mà thu lợi nhuận như vậy thì chắc chắn họ rất là giàu có. Một vị đại tướng La Mã nổi tiếng là Antony đã ban tặng cái vùng này cho người yêu của mình là nữ hoàng Ai Cập, nữ hoàng Cleopatra. Nếu trước 1975 có ai xem cái phim này thì mới thấy hết cái sự giàu có sang trọng của nữ hoàng Cleopatra lúc bây giờ. Bà đã được người yêu là đại tướng La Mã nổi tiếng, đó là Antony, tặng cho cái vùng đất, cái thành Jericho này. Nhưng mà về sau đó thì Cleopatra đã đem cái thành Jericho này, cái vùng này bán lại cho cha của Achillu. Tức là ai? Herod gì? Herod đại đế. Như vậy bài học buổi tối hôm nay cung cấp cho chúng ta nhiều cái dữ liệu quan trọng trong thánh kinh lịch sử. Chúng ta cảm ơn Chúa về cớ cái loạt bài học này. Nếu học về Jericho trong thời Giô-sê thì chúng ta hiểu là dân sự của Chúa đã dưới sự lãnh đạo của Giô-sê đã tiến chiếm được Jericho bởi quyền năng của chính Chúa ban cho. Bây giờ trong thời Chúa Giê-xu thì thành Jericho có một lịch sử như vậy đó, tức là một cái nơi rất là giàu có, vùng Jericho rất nổi tiếng ở trong đế quốc La Mã thời bây giờ. Có những cái vườn hồng rất là đẹp đẽ. Và như vậy thì đại tướng La Mã đã tặng cho người yêu của mình, rồi người yêu của mình là nữ hoàng Cleopatra đã bán lại cho Herod đại đế. Đó là những điều mà tôi nghĩ rằng nếu sử gia Josephus không có cung cấp cho chúng ta, Kinh Thánh chưa có đề cập tới. Có một điểm nữa mà trong bài học này cũng cho chúng ta biết. Herod đại đế là người đã xây, sau khi mà mua lại cái thành đó, Jericho đó, thì ông xây lại những cái bức tường thành cho vững chắc. Và bài học cho chúng ta biết, Herod đại đế đã chết tại đây. Hồi đó giờ chúng ta thấy là mình học ở trong cuộc đời Chúa Cứu Thế, trong cái phần Chúa Giêsu sau khi mà Chúa Giáng sinh, rồi thì các bác sĩ Đông Phương đến thăm, rồi Herod đại đế nghe nói có vua Đông Phương mới ra đời, vua Giuđa mới ra đời thì sợ quá, cho nên mới ra lệnh là tàn sát con trẻ. Và Chúa Thánh Linh đã cho Joseph, thiên sứ đã cho Joseph Mary biết cái điều đó, cho nên đưa hài nhi Giêsu lánh nạn sang Ai Cập. Chúng ta còn nhớ ha. Chúng ta cũng đã học biết như vậy, và cho đến khi Herod đại đế băng thì Chúa Giêsu và cha mẹ mới trở về xứ Palestine. Nhưng mà buổi tối hôm nay có một chi tiết rất thú vị, đó là chúng ta biết Herod đại đế chết. chết, nhưng mà chết ở chỗ nào? Thì ở đây ông đã chết trong vùng Jericho, là cái nơi mà ông đã mua lại của nữ hoàng Cleopatra, và ông đã xây lại để cho những bức tường thành đó kiên cố. Ngày xưa thì người ta có những cái bức tường thành bao bọc xung quanh một thành phố nào đó, một cái vùng nào đó để bảo vệ trị an cho cái vùng đó. Thì đây bài học cho chúng ta biết thêm như vậy. Bài học cũng cho chúng ta biết đây là Jericho, là một cái vùng, là một trung tâm thương mại và đồng thời cũng là một trung tâm quân sự rất là quan trọng. Ở trong thời của Chúa Giêsu thì có nhiều lính La Mã, có nhiều thương gia, có những quan chức hải quan và có những người thâu thuế. Một lát nữa chúng ta học về Chúa Giêsu gặp những người ở tại thành Jericho này, trong đó có người thâu thuế ha. Như vậy thì tóm lại, thành Jericho vào thời của Chúa Giêsu là một nơi có cung điện đẹp, rộng lớn của Ajelau đó. Rồi là một cái thành phố giàu có quan trọng, một trung tâm thương mại, nơi đây có các sở quan thuế quan trọng bằng cớ là có Sa-chê ở tại đó. Rồi đây là một trung tâm quân sự quan trọng. Đây là một nơi có vách thành vững chắc và rộng lớn, có nhiều vườn hoa hồng xinh đẹp. Đó là tất cả những cái gì mà người ta dùng để mô tả về cái vùng Jericho, về cái thành Jericho trong thời của Chúa Giêsu. Bài học cũng cung cấp cho chúng ta về phần thánh địa lý. Thành Jericho nằm trên một cái đường đèo dẫn đến trung tâm của xứ Giu-đê. Và thành Jericho thì cách phủ đô Jerusalem 15 dặm. Từ Jericho đến cái chỗ mà vượt sông Giô-đan qua đó thì 5 dặm. Chúng ta thấy, chúng ta có thể hình dung được phải không? Nếu mà bây giờ mình cứ vẽ thử đi. Một cái hình, chúng ta dùng, có thể dùng giấy viết để chúng ta vẽ một cái đường xéo xéo như cái cạnh của một hình thang, và một phần của cái cạnh nằm ngang, thì chúng ta sẽ thấy từ ở bên này Bê-rê vượt qua sông Giô-đanh là đến ngay Jericho, cách có 5 dặm thôi, cách cái sông Giô-đanh có 5 dặm là tới Jericho rồi. Rồi bây giờ từ Jericho đó đến Jerusalem thì 15 dặm. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều. Cái đoạn đường từ Jericho đến Jerusalem, mặc dù bài học chúng ta có ghi đó, nhưng mà chúng ta cũng nhớ lại thêm một cái sự kiện nữa ha. Cái đoạn đường này 15 dặm mà lên dốc, hẹp, quanh co, nhiều đá. Trong câu chuyện mà Chúa Giêsu kể đó, về người Samari nhân lành, thì chúng ta biết thêm một điểm nữa, đó là gì? Cái đoạn đường này nguy hiểm, bởi vì sao? Có nhiều trộm cướp. Đến nỗi có một người bị đánh mà dở sống dở chết á. Cho nên nếu mà dùng phương pháp đối chiếu thì chúng ta sẽ thấy được thêm một điểm đó. Ở trong cái phần 2 La Mã từ câu 15 đó, chữa lành, Chúa Giêsu chữa lành cho người mù. Trong phần Kinh Thánh mà chúng ta tham khảo buổi tối hôm nay thì có Matthew đoạn 20 câu 29-30, hồi nãy chúng ta có đọc qua đó. Rồi trong Luca đoạn 18 câu 35 và trong Mark đoạn 10 câu 46 đến câu 52 nữa. Thì cả ba sách này đều có đề cập đến câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành cho người mù. Nhưng mà ở trong Matthew đó thì ghi là có hai người mù. Nhưng mà Luca và Mark á, thì chỉ ghi có một người mù mà thôi. Bài học hỏi chúng ta rằng như vậy có là mâu thuẫn không? Trong cái sách Phúc Âm Matthew, Mark, Luca, Giăng, chúng ta thấy có bao nhiêu sách Tin Lành Cộng Quan? Mấy?
Ba.
Dạ, có ba sách Tin Lành Cộng Quan. Đó là những sách nào?
Matthew, Mark và Luca.
Dạ. Cảm ơn Chúa. Không có nói rằng Matthew, Mark, Luca. Nhưng mà tại sao gọi là cộng quan? Cộng quan có nghĩa là gì? Tại sao không gọi là bốn sách cộng quan mà gọi là ba sách cộng quan? Ba sách Tin Lành cộng quan thì cái chữ cộng quan đó có nghĩa là gì?
Nó có chung cộng... một cái
có chung một cái nhìn. Hay là nói rõ hơn đó, cộng quan có nghĩa là cùng xem. Thí dụ, chúng ta đến để xem một căn nhà. Có người đứng phía trước thì sẽ thấy được cái sân trước, cái mặt tiền của căn nhà. Những người đứng bên hông căn nhà thì sẽ thấy được mé hiên, sẽ thấy được những cái phần gì của bên hông căn nhà đó. Cái người mà đứng phía sau thì sẽ thấy được sân sau và những phần sau của căn nhà. Cả ba người đó đều xem nhà, hay là bốn người. Nhưng mà mỗi người chúng ta thấy chú trọng đến một phần nào đó, hay là có thể quan sát kỹ một phần nào đó. Như vậy ba sách cộng quan, ba sách Tin Lành cộng quan là Matthew, Mark, Luca. Cùng xem về cuộc đời của Chúa Cứu Thế. Có những điểm mà sách này không ghi thì sách khác bổ túc cho. Cả ba sách này có những cái điều bổ túc cho nhau. Đặc biệt sách Giăng thì chúng ta thấy khi nào ba sách Tin Lành cộng quan không có chép đó, thì sách Tin Lành Giăng lại có những cái phần chép thêm. Cho nên chúng ta thấy ở đây đó, khi mà Matthew thì nói hai người mù, Mark, Luca chỉ nói có một người thôi. Bài học cho chúng ta biết Kinh Thánh không bao giờ mâu thuẫn. Sở dĩ Matthew nói hai người, Mark và Luca chỉ nói một người, là vì cớ sách Mark cũng như sách Luca ghi lại một cách cô đọng, một cách vắn tắt, chứ không có nghĩa là mâu thuẫn với nhau. Và chúng ta biết một người đó nhờ có sự cô đọng mà cái người được chú ý đó, thì bài học cho chúng ta biết có tên là Bartimê. Như vậy trong cái phần ghi chép một cách vắn tắt cũng rất là ích lợi ha, chứ không phải là cái phần mâu thuẫn ở trong Kinh Thánh. Chúng ta sẽ học về câu chuyện của Sa-chê. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu sau khi chữa lành cho hai người mù rồi, một trong hai người đó tên là Bartimê. Bartimê làm cái nghề để mà kiếm sống đó là ăn xin mỗi ngày. Bartimê gọi Chúa Giê-xu là con của vua David. Cái danh xưng này có nghĩa là vua hoặc là đấng Messiah. Trong lúc bây giờ thì bởi vì đoàn đông bao quanh Chúa Giê-xu mà Bartimê thì không thấy đường. Chúng ta biết đó là một cái trở ngại rất lớn khi Bartimê muốn gặp Chúa để cầu xin Chúa chữa lành cho. Thì bây giờ đoàn đông vây quanh và ông không cách nào để tiến gần đến Chúa được. Cho nên cái việc mà Bartimê giải quyết vấn đề trở ngại của mình đó là ông làm gì? Kinh Thánh có nói rõ. Ông la lên, phải không? Và khi bị người ta ngăn lại thì ông la lớn thêm nữa. La lớn. Và Chúa đã nghe, đã đến, đã chữa lành cho ông. Trong câu chuyện của Sa-chê thì bài học cho chúng ta biết hồi nãy Kinh Thánh chúng ta đọc đó, Sa-chê là một cái người đứng đầu của cái sở thu thuế tại đó. Mà chúng ta đã học qua ở phần trên đó, cái vùng Jericho rất giàu có, một trung tâm quân sự, một trung tâm thương mại. Mà cái người này đứng đầu về sở thu thuế, vậy là làm cái chức vụ lớn hay nhỏ gì? Quá lớn hả? Chúng ta có thể hiểu như là Bộ trưởng Bộ Tài chính hay gì luôn á. Giống vậy đó. Hay là trưởng ty thuế vụ gì đó. Hay giám đốc của sở thu thuế gì đó, đại khái vậy. Làm lớn. Và cái nghề của Sa-chê tất nhiên là thu thuế rồi. Bài học nói rằng ông giàu, mà có một điểm đặc biệt. Mỗi lần nhắc đến tên Sa-chê là người ta nhớ ngay đến cái điều gì? Cái điểm nào?
Ông thấp.
Ông thấp, phải không? Ông thấp lắm. Bây giờ ở đây cũng có nói đến cái phần mà trình tự thời gian đó. Khi mà có người thì nói rằng Matthew với Mark thì nói Chúa Giê-xu chữa lành người mù khi Ngài đang rời khỏi Jericho. Còn Luca thì nói cái sự việc này diễn ra khi đến gần thành này. Thì bài học cho chúng ta có một lời giải thích, đó là một người thì đề cập đến cái thành Jericho cũ, người thì đề cập đến thành Jericho mới. Cho nên nó cũng không có sự gì là mâu thuẫn ở tại đây hết. Về phương diện vị trí đó, cái thành cũ cách thành mới khoảng một dặm về phía nam đó, thì như vậy chúng ta thấy cũng không cần phải thắc mắc phần này ha. Bây giờ khi mà Sa-chê muốn gặp Chúa Giê-xu thì cái trở ngại lớn nhất của Sa-chê đó là đoàn đông vây quanh, cũng giống như Ba-ti-mê bị vây quanh. Ba-ti-mê thì không thấy đường, không cách chi di chuyển nhanh chóng được, hay là thấy Chúa ở đâu. Cho nên ông đã vượt qua cái trở ngại đó bằng cách ông la lớn. Càng bị ngăn cản, càng la lớn hơn. Còn ở đây, chúng ta biết một điều là Sa-chê là một cái người đầu của cái sở thâu thuế như vậy. Mà trong thời Chúa Giê-xu, những người thâu thuế có được yêu mến, tôn trọng không? Không. Vì cái lý do đó là những người La Mã họ thu thuế bằng cách là người bản xứ cộng tác với họ. Thí dụ như Matthew, thí dụ như Sa-chê. Người La Mã, chính quyền La Mã kêu gọi đóng một đồng tiền thuế thôi. Thì những người thu thuế này sẽ thu cái phần phụ trội lên, vượt trội hơn, để làm chi? Bỏ túi riêng. Và họ làm giàu bằng chính xương máu của đồng bào mình. Cho nên có thể nói trong thời của Chúa Giê-xu, những người thu thuế bị kể như là những người phản quốc, những Do Thái gian, và dân chúng sẽ không có bao giờ kính trọng hay yêu mến. Thành ra cái việc mà Sa-chê muốn gặp Chúa ở giữa một cái đoàn đông bao quanh như vậy, mà mình thì lại thấp nữa, không cách nào. Nếu ông là một cái người được dân chúng yêu thương, tôn trọng, ông chỉ cần nói tránh qua một chút đi, cho tôi có đường để đến gặp Chúa đi, chắc chắn người ta sẽ giúp đó. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây không thể có chuyện đó xảy ra, bởi vì dân chúng không bao giờ yêu mến những người thu thuế. Thành ra chúng ta cũng học được một điều ở Sa-chê. Khi có một cái sự cản trở rất lớn như vậy, Sa-chê có sáng kiến liền ha. Ông trèo lên cây cao để mà trèo lên cây sung để mà nhìn thấy Chúa đi qua đó, biết chắc rằng Chúa đi qua đó. Như vậy, buổi tối hôm nay chúng ta khi học về Ba-ti-mê người mù, cũng như học về Sa-chê người thâu thuế này, họ đều có những cái ngăn trở khác nhau khi mà muốn đến với Chúa, muốn gặp Chúa. Chúng ta liên tưởng đến ngày hôm nay. Những người muốn đến với Chúa, những người muốn thật sự gặp Chúa, chắc chắn họ cũng có những ngăn trở riêng tư mà họ phải vượt qua. Rất là nhiều những sự ngăn trở. Và vượt qua cách nào, vượt thắng hơn cách nào thì cũng tùy vào mỗi người nữa. Chúng ta thấy chỗ nào đạo của Chúa được rao ra thì ở đó ma quỷ cũng làm việc. Những người muốn đến với Chúa Giê-xu thì cũng có những sự ngăn trở. Thế gian, xác thịt, ma quỷ nhất định sẽ ngăn trở. Và điều quan trọng là chúng ta sẽ làm sao để vượt qua những trở lực đó mà thôi. Đó mới là điều quan trọng. Ở đây, cái giải pháp của Sa-chê là Sa-chê đã tự trèo lên một cái cây cao để mà cây sung để mà nhìn thấy Chúa Giê-xu. Một cái điểm đó, ở trong câu thứ 34 của trang 260 đó, chúng ta cần để ý đến hai danh xưng. Người Ba-ti-mê, cái người mù tên Ba-ti-mê thì nói rằng con của David. Nói Chúa Giê-xu là con của David. Còn Sa-chê thì nói rằng trong cái phần của Sa-chê thì Sa-chê được kể là con cháu Abraham. Hai cái danh xưng này có gì khác nhau? Xin khoanh tròn câu 35 và chúng ta ghi bên ngoài là học thuộc lòng ha. Danh xưng con của David thì nói đến Chúa Giê-xu là đấng Messiah, là vua thật. Còn danh xưng con cháu Abraham thì nói đến Sa-chê là người đã tỏ ra bông trái của sự ăn năn thật. Tại vì có ăn năn và có bồi thường. Câu 36 giải thích cho chúng ta về lòng rộng rãi và bồi thường là hai phần của sự ăn năn. Mà Sa-chê, bài học về Sa-chê cho chúng ta thấy điều đó. Ông rộng rãi vì ông phân phát gia tài của mình cho người nghèo. Và ông bồi thường chứng tỏ là ông có lòng ăn năn thật. Ông nói rằng nếu làm thiệt hại ai thì đền gấp tư giống như luật lệ của thời cựu ước như thế. Khi David phạm tội thì Nathan đến để mà cảnh cáo, để khuyên răng. Thì David kết luận cái người mà Nathan nói bóng nói gió đó là phải đền gấp 4 lần giá chim con. Phải không? Trong thời cựu ước nói như vậy. Và bây giờ ở đây Sa-chê cũng nói lên cái điều đó. Những cái điểm mà chúng ta học được đó là Sa-chê là một người ăn năn thật. Cho nên làm thiệt hại ông đã bồi thường. Đây cũng là một bài học lớn cho mỗi một chúng ta ở trong cuộc sống mỗi ngày. Sự ăn năn thật của chúng ta đối với Chúa như thế nào? Làm sao biết được? Nếu một người đã quỳ gối tiếp nhận Chúa, tất nhiên người đó phải ăn năn về lầm lỗi, về tội lỗi của mình, để được Chúa tha thứ, để được Chúa Thánh Linh tái sinh. Nhưng mà ăn năn và báp têm thôi chưa đủ. Người đó còn phải có một đời sống kết quả nữa. Ở đây lòng ăn năn thật bày tỏ ra một cách rõ ràng. Sa-chê cho mọi người nhận biết điều đó, nhìn thấy điều đó. Còn chúng ta thử áp dụng điều này vào trong đời sống của chúng ta đi. Mỗi ngày anh chị em và tôi có suy nghĩ đến điều này không? Chúng ta thuộc về Chúa rồi. Chúng ta thấy rằng khi mà được Chúa chữa lành, Ba-ti-mê bỏ cái áo choàng cũ là cái áo choàng mà ông khoác phải đi xin ăn mỗi ngày đó. Còn Sa-chê thì bỏ hết những cái tài sản mà mình bởi sự gian dối mà có được. Chúng ta khi tiếp nhận Chúa làm con cái của Chúa rồi, chúng ta có từ bỏ con người cũ của mình hay không? Có điều nào mà trong một năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm qua thuộc về Chúa rồi, nhưng mà chúng ta vẫn chưa từ bỏ không? Cầu xin Chúa cho qua bài học này chúng ta tự xét mình trước mặt Chúa, để thấy rằng chúng ta có một đời sống thật sự kết quả để làm vinh hiển danh Chúa hay không. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta để chúng ta thấy qua bài học của Ba-ti-mê, qua bài học của Sa-chê, thì chúng ta học được những điều như bất kỳ lúc nào chúng ta muốn đến với Chúa cũng đều có sự ngăn trở. Bất kỳ ai muốn đến với Chúa cũng đều có sự ngăn trở. Và những sự ngăn trở đó phải vượt qua được bằng cách là có lòng khao khát và Chúa sẽ hướng dẫn cho. Một điểm nữa ở trong hai bài học này, khi đã thuộc về Chúa, khi đã được Chúa chữa lành, khi đã được Chúa tha thứ rồi, thì phải từ bỏ nếp sống cũ, từ bỏ, lột bỏ con người cũ đó. Nhiều người nói rằng đây chỉ là lý thuyết thôi, chứ làm sao mà bỏ hết được những cái mà nó ăn sâu vào ở trong cái nếp sống của chúng ta từ bao nhiêu lâu. Phải từ từ chứ. Nhưng mà miễn có từ từ là tốt rồi ha. Đừng có tin Chúa mà cứ vẫn như cũ đó thì không được. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta qua bài học của Sa-chê, của bài học của Ba-ti-mê. Ở trong cái phần cuối cùng của bài học này, có nhắc đến cái phần giữa người trai trẻ giàu có và Sa-chê. Họ có chung một điểm là cả hai đều giàu. Nhưng mà họ khác nhau ở chỗ là Sa-chê bày tỏ lòng ăn năn thật và lòng rộng rãi. Khi mà từ bỏ của cải của mình, khi mà bồi thường gấp 4 lần những gì mình đã làm thiệt hại người khác. Chúng ta thấy Ba-ti-mê sau khi được Chúa chữa lành thì đi theo Chúa. Ông cũng từ bỏ cái áo cũ, cái áo mà ông đã khoác để đi xin ăn đó. Ở trong câu 41 nói rằng như vậy giờ đây Chúa Giê-xu rời Jericho đi tiếp đến Jerusalem để dự lễ vượt qua và đến với sự chết của Ngài. Nhưng tại Jericho Chúa đã gặp hai cái cuộc gặp quan trọng. Chúa có hai cuộc gặp quan trọng. Thứ nhất là gặp gỡ người mù, hai người mù, một người tên là Ba-ti-mê, và thứ hai là gặp gỡ Sa-chê. Tôi muốn đọc cái phần ở trong cái khung này để cầu xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Với câu chuyện này, Chúa Giê-xu đến Jerusalem lần cuối để dự lễ vượt qua cuối cùng của Ngài. Trong quyển 5, chúng ta tiếp tục học câu chuyện từ lúc này để nghiên cứu các biến cố đầy xúc động của tuần lễ cuối năm khổ nạn của Ngài. Đây là đỉnh điểm vinh quang của mọi điều chúng ta đã học về năm này. Vì vậy, dầu làm gì đi nữa, quý vị cũng đừng bỏ lỡ bài học ấy. Đây là một cái lời kêu gọi. Nếu mỗi chúng ta đã học xong cái quyển 4 rồi, xin Chúa cho chúng ta dầu gì đi nữa, cũng không bỏ lỡ cái phần của quyển 5. Bởi vì trong năm khổ nạn đó, chúng ta thấy chúng ta đã học quyển 4 rồi. Bây giờ còn phần nữa ở trong quyển 5. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta có thể tiếp tục những cái phần bài học của mình ở trong quyển 5. Tuần sau đó thì chúng ta sẽ ôn toàn bộ cái quyển 5 này. Và sau đó là một tuần lễ kế tiếp là chúng ta sẽ thi. Và rồi chúng ta sẽ bắt đầu học bài 1 của quyển 5 trong cái tuần kế tiếp nữa. Như vậy có thể lắm mà đầu tháng 7 ha. Không biết trong cái phần mà bài học của chúng ta buổi tối hôm nay đó, từ cái phần thánh kinh lịch sử, thánh kinh địa lý, cho đến những cái phần mà chúng ta học về Ba-ti-mê và Sa-chê, chúng ta có những cái thắc mắc hay những câu hỏi nào chúng ta có thể nêu lên. Thầy Minh Cô Dung có thắc mắc gì không?
Dạ không có cô.
Dạ. Dạ. Bài học buổi tối hôm nay thì phần bài kiểm rất là dài nha. Chúng ta chịu khó ha. Xin mỗi người chúng ta trả lời một câu ha. Ở trang 297 đó. 297. Bài 1. Mô tả Jericho thời Chúa Giêsu. Nêu ít nhất 3 đặc điểm của thành này. Nhiều đặc điểm lắm ha, nhưng mà chúng ta chỉ cần nêu 3 thôi.
Thứ nhất thì thành Jericho là một cái thành rất giàu có.
Yeah.
Thứ hai là một cái trung tâm quân sự.
Yeah.
Thứ ba cũng là một cái nơi, một cái ngã, một cái thành phố thương mại, phồn vinh.
Yeah. Còn gì nữa không?
Có nhiều những cái nổi tiếng.
Dạ. Chúng ta chỉ cần nêu 3 trong số những cái mà chúng ta đã biết. Đủ ha, không cần nêu nhiều. Vị Herod nào chết tại Jericho?
Herod đại đế.
Herod đại đế.
Dạ. Xây cung điện tại Jericho.
Angelo.
Dạ. Người cha thì chết là tại đó, mà người con là cái người xây cung điện ha. Ai xây các vách thành Jericho?
Herod đại đế.
Dạ. Vua cha thì xây vách thành, vua con thì xây cung điện. Vua cha thì chết ở tại đó. Vua con thì bị đày đi khỏi chỗ đó, bị đuổi đi khỏi chỗ đó. Không cho quay trở lại Palestine luôn ha. Bây giờ câu thứ 3. Vì sao Achelu không còn sống trong cung điện tại Jericho khi Chúa Giêsu chữa lành cho những người mù tại đó?
Vì ông bị đế quốc đế quốc La Mã cách chức, vì ông rất là tàn ác.
Yeah.
Ông giết người Do Thái trong đền thờ.
Yeah. Câu thứ 4, chúng ta khoanh tròn câu thứ 4. Học thuộc lòng ha. Điều nào có vẻ mâu thuẫn giữa các sách phúc âm và về số người mù được Chúa Giêsu chữa lành?
Matthew thì nói chữa hai người, Matthew Luca nói chữa một người.
Dạ. Yeah. Quý vị làm sao giải quyết được điều có vẻ mâu thuẫn này? Mình nói sao cho ta?
Nói vắn tắt.
Dạ. Yeah. Nói vắn tắt. Người. Yeah. Mô tả hai nhân vật Chúa Giêsu đã gặp tại Jericho và cho biết vắn tắt điều gì xảy ra trong mỗi câu chuyện. Nhân vật đầu tiên là
Bartimai. Bartimai trong câu chuyện 2.
Dạ. Nhân vật thứ hai là
Zacchaeus.
Là cái người đầu sổ thu thuế ha. Rồi cái câu chuyện đó là gì?
Ông treo lên cây, ông gặp Chúa.
Dạ. Và Chúa đã cứu ông, Chúa đã vào nhà ông, và người ta lại thế nào? Thầm xì ha. Lầm bầm. Chúa sao mà đi vào nhà kẻ có tội như vậy? Nhà của ông đâu có xứng đáng để đón Chúa. Nhưng mà trong câu gốc của chúng ta đó, Chúa đến tìm và cứu kẻ bị mất. Bây giờ câu thứ 5. Câu thứ 6. Có sự khác biệt nào giữa lòng rộng rãi và bồi thường?
Lòng rộng rãi là cho cách tự do.
Dạ. Yeah.
Còn bồi thường là làm sai thì bây giờ phải đền trở lại.
Dạ. Yeah. Phải trả trở lại cho đủ ha, cho đúng. Câu số 7 chúng ta khoanh tròn và ghi học thuộc lòng nha. Hai biến cố nào tại Jericho là tấm gương về việc từ bỏ điều gì đó trong mỗi trường hợp xin viết tên nhân vật liên quan đến điều mà người ấy từ bỏ. Nhân vật đầu tiên là
bà Tỷ Mày.
Ông bỏ cái gì?
Bỏ cao tròn của ông.
Dạ, cao tròn mà dùng để đi ăn xin đó. Nhân vật thứ hai là
Đa Chê.
Dạ, ông từ bỏ cái gì?
Từ giàu có.
Dạ, từ bỏ, từ giàu có, từ bỏ những cái của cải mà ông có ha. Bây giờ câu thứ 8. Sa Chê và Ba-ti-mê gặp cùng một nan đề khi muốn đến với Chúa Giê-xu đều bị ngăn cản ha. Đó là nan đề là bị dân chúng ngăn cản. Ba-ti-mê thì ở đây không phải là giải nghĩa đâu, mà giải quyết vấn đề bằng cách nào?
La lớn.
La lớn lên. Còn Sa Chê thì giải quyết bằng cách nào?
Trèo lên cây cao.
Dạ, trèo lên cây cao. Tại Jericho ai nói về ai? Ai nói là ai là con của vua David? Ai nói vậy?
Bà thì... Hai người mù nói.
Dạ, người mù nói với ai? Nói về...
Nói về Chúa Giê-xu.
Dạ, nói về Chúa Giê-xu. Còn nữa không? Ai
rồi,
nói?
Còn con cháu của Abraham đó là Chúa Giê-xu nói với Sa-chê.
Dạ. Một cái là người mù nói về Chúa Giê-xu. Còn một cái là Chúa Giê-xu nói về Sa-chê. Xin cho biết ý nghĩa của con của David. Chúng ta khoanh tròn câu 10 đó, ghi học thuộc lòng nha. Con của David có nghĩa là gì? Là đấng Messiah. Dạ. Con của con cháu Abraham có nghĩa là gì?
Người biết ăn năn hối cải.
Dạ. Con cháu Abraham có nghĩa là qua cái sự ăn năn thật của Sa-chê đó, thì Sa-chê trở nên người của Chúa, hay là cái người thuộc về nước trời, người của Đức Chúa Trời. Câu 11, dân chúng Jericho có phản ứng thế nào về việc Chúa Giê-xu ở lại nhà của Sa-chê? Họ mừng hay là họ làm gì? Họ nổi giận ha. Họ nổi giận, họ dèm chê, họ thắc mắc, họ cằn nhằn gì đó. Chúa Giê-xu đã giải thích thế nào về cái việc này?
Đến
về quyết định này.
Và cứu tội.
Dạ, Chúa đến tìm và cứu kẻ có tội. Câu thứ 12, về của cải trên phương diện nào thì Sa-chê giống với chàng thanh niên tại xứ tại vùng Bê-rê? Đó là người ta trẻ giàu có. Dạ, thì cả hai đều giàu. Nhưng mà khác với cái người trai trẻ giàu có này là Sa-chê thế nào?
Có lòng rộng rãi.
Có lòng rộng rãi. Còn cái người trai trẻ đó thì giữ chặt lấy cái tài sản của mình ha. Sa-chê giống với Ba-ti-mê chỗ nào?
Bỏ đi
của cải.
Bỏ những cái gì mình có. Cả hai người đều bỏ cái gì mình có. Một người thì thiệt là giàu, thì thiệt là nghèo. Nhưng mà cả hai đều bỏ những cái mà mình có. Nhưng mà khác với Ba-ti-mê thì Sa-chê giàu có. Giống như Ba-ti-mê ở chỗ là cả hai đều bỏ cái điều mình có. Ai phá hủy thành Jericho trên đường tiến vào đất hứa? Không được vậy ha.
Giô-suê.
Dạ, chúng ta khoanh tròn và ghi học thuộc lòng. Vào khoảng năm nào?
1400 trước Chúa.
Dạ. Câu 14. Trong ẩn dụ nào Chúa Giê-xu mô tả con đường giữa Jericho và Jerusalem?
Người Samari nhân lành.
Dạ. Hãy mô tả con đường này bằng cách nói về chiều dài của con đường tính theo dặm. chiều dài của con đường từ Jericho đến Jerusalem đó bao nhiêu dặm?
15 dặm.
15 dặm. Đi lên hay là đi xuống Jerusalem?
Đi lên dốc.
Dạ, lên dốc, phải không? Đó là lý do mà chúng ta thấy thay vì bắt đi xuống nam thì bây giờ đi, gọi là đi lên, là bởi vì đi lên dốc mới lên được cái thành Jerusalem. Cho biết con đường ra sao? Con đường từ Jericho đến Jerusalem đó. Hẹp. Quanh co. Khó khăn. Rồi sao nữa? Đầy đá đó. Một cái điểm quan trọng trong ẩn dụ đó là gì? Có trộm cướp. Người ta dễ bị cướp trộm cướp ha. Phải nói là chúng ta dâng lời cảm tạ ơn Chúa, bởi vì nửa năm, hơn nửa năm trôi qua, chúng ta đã học xong quyển 4. Cầu xin Chúa ban ơn cho chúng ta có thể tiếp tục quyển 5. Bây giờ thì xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện để kết thúc cái thời giờ của buổi tối hôm nay. Kính lạy Chúa là Cha rất nhân từ của chúng con. Cha, chúng con cúi đầu cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Vì chúng con đã đi được 2/3 khóa trình rồi. Thật chúng con chỉ biết cúi đầu cảm tạ ơn Chúa. Mặc dù cho đến hôm nay cũng có một số anh chị em bỏ cuộc. Nhưng con cầu xin Ngài tiếp tục ở cùng mỗi một chúng con. Để chúng con có thể theo trọn khóa trình này. Chúa trang bị cho chúng con. Chúa Thánh Linh Ngài hướng dẫn cho chúng con. Để mỗi người chúng con lớn lên trong Chúa càng hơn. Hiểu biết và yêu mến Chúa nhiều hơn. Nhất là tất cả những điều mà chúng con học được ở trong suốt quá trình này. Xin Chúa dùng để giúp đỡ cho chúng con. Để trang bị cho chúng con. Và cũng tạo cơ hội cho chúng con. Để chúng con có thể thực hành những điều chúng con đã học. Nguyện Chúa chúc phước đặc biệt trên thầy Minh Cô Dung, trên Diễm Phúc, trên cô Sang, cô Mỹ Nhung, Minh Hà. Và gần đây, xin Chúa cũng ở với ban ơn trên chị Năm nữa. Chúa ban ơn ở cùng chính mình con. Chúa cho tất cả chúng con giữ sự trung tín để chúng con có thể làm bài thi, rồi chúng con học bài 1 của quyển 5. Chúa ơi, bài học mỗi ngày một khó hơn, đòi hỏi chúng con phải đọc Kinh Thánh nhiều hơn, suy gẫm lời Chúa nhiều hơn, và chúng con phải nhớ nhiều hơn. Do vậy, chúng con chỉ biết cúi đầu cảm tạ ơn Chúa, vì chúng con biết rằng bởi sự ban cho của Ngài mà chúng con có thể nhớ được. Cũng bởi sự ban cho của Chúa mà chúng con có thể thực hành được những điều chúng con đã học. Hầu chúng con có thể dự phần ở trong công việc nhà Chúa tại những nơi mà chúng con đang thờ phượng Ngài. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Buổi tối hôm nay xin Chúa ở với chúng con. Ban ơn chúc phước trong thời giờ chúng con ngủ nghỉ. Và cho chúng con bắt đầu một ngày mới, kinh nghiệm được sự thành tín của Chúa trên đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con kính dâng hết thảy chúng con trong tay Cha. Và chúng con cùng hiệp ý cầu nguyện. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Amen.
Yeah. Cảm ơn nhiều.
Cảm ơn chị Năm. Cảm ơn thầy cô Minh Dung. Yeah.
Cảm ơn cô.
Yeah, chào bác. Chúng ta đây.
Dạ, xin chào tất cả. Dạ.
Dạ,
gặp lại.
Thứ bảy gặp lại ha.
Dạ, thứ bảy gặp.
Dạ. Dạ.